Và câu hỏi thứ hai, sao đời sống này hết khổ đến vui? Sao người ta không vui mãi mà lại có cái khổ, rồi lại vui, rồi lại khổ? Khổ vui cũng là một cặp phạm trù mâu thuẫn đối lập mà luôn tồn tại. Sáng khổ chiều vui mới sống nổi. Giống như ngày xưa sư bà hay nói với sư, trời ơi sao thấy kiếp người ta khổ quá mà ta vẫn sống được vậy. Sư bà hỏi thầy của sư bà, tức là đức sư ông cố. Ông cố mới trả lời, sáng đi làm cực lắm con, đạp xích lô, lao lung kiếm mấy đồng bạc. Chiều về, thằng cu đó, thằng con trai nó đứng, ba mới về, nó ôm thằng nhỏ lên là quên hết một ngày vất vả. Khổ là tới vui liền ta mới sống được. Chứ khổ rồi chồng chất cái khổ thì đúng là địa ngục trần gian. Cho nên nó sẽ có những cái vui để cho người ta tiếp tục cuộc sống này. Nhưng sư muốn nói với các vị rằng hạnh phúc và khổ đau không phải nó là một cái đề tài mãi mãi. Bởi vì nói đến kiếp sống là nói đến khổ với vui. Nhưng nếu chúng ta hiểu Phật Pháp, chúng ta có thể vận hành cuộc sống này theo cái làm chủ của mình. Mình có thể làm cho cuộc sống này vui nhiều hơn là khổ. Bởi vì sao? Con người ta luôn luôn mong cầu cái vui. Cho nên Tết là cái lúc để mong cầu, Tết là lúc để cầu xin. Nhưng mà sư nói mọi sự mong cầu, mọi sự khấn xin muốn thành tựu phải đi với công đức của con người. Nếu cứ thắp nhang khấn mà được thì cuộc đời này quá sức đơn giản. Cho nên phải đi chung với việc làm, với công đức. Cứ Phật tử nghe Pháp rồi càng hăng say để làm các công đức. Thưa sư, con đâu có tiền đâu, con nghèo mà. Là sư có giảng, khi không có tiền làm công đức cách nào? Có bảy pháp không tiền vẫn làm công đức. Cười, phải không nào? Là một công đức. Ngôn thí nè, nói những điều tốt là công đức. Nhường nhịn là công đức. An ủi là công đức. Có nhiều cách, không tiền vẫn tạo ra các công đức. Và tại đây trong thời gian có hạn, sư xin nhắc lại một bài kinh ngắn trong Tăng Nhất A Hàm. Khi người ta hỏi Đức Phật về vấn đề khổ và vui, bạch Đức Thế Tôn, tại sao trong kiếp sống con người có kẻ khổ, có kẻ vui, có người khổ nhiều, có người vui nhiều, có người cuộc đời luôn luôn vui, có người cuộc đời luôn luôn khổ? Đức Phật mới giải đáp như sau trong kinh Tăng Nhất A Hàm. Này các thầy tỳ kheo, dạy cho các sư đó, trên cuộc đời này có bốn hạng người xuất hiện trên cuộc đời. Mình nghe coi mình thuộc hạng người nào. Bởi vì là sống chết xong rồi, giờ là chuyện khổ vui ha. Thứ nhất, có người khổ trước, vui sau. Thứ hai, có người vui trước, khổ sau. Thứ ba, có người trước thì khổ, sau khổ luôn. Thứ tư, có người trước vui, sau vui luôn. Bốn hạng. Bây giờ người nào mà trước cũng khổ, sau cũng khổ, giơ tay lên coi coi. Tại vì có rất nhiều người xưa ơi, đời con khổ hồi nào giờ. Nó ráng tu đến mai sẽ hết khổ. Không đâu, con biết con khổ tới già tới chết. À, mình biết vậy là tức là mình không chịu làm theo lời Phật dạy. Tại mình không thực hành mà, làm sao mình hết khổ. Người nói xưa ơi, con vui quá à. Mà sau 2-3 năm sau gặp lại thấy thân tàn ma dại. Vậy là vui trước rồi khổ sau rồi. Xưa ơi, trước con sướng lắm, bây giờ con khổ vậy nè. Tại sao? Hưởng hết phước. Hưởng hết phước thì khổ. Tại các bác sĩ là ta phước báo trí tuệ, tài đức, tài sản vẫn tiếp tục là. Mình cứ đếm nha, đếm rồi kết nha, kết rồi tham nha, tham rồi tính nha. Thì nó sẽ khổ mãi. Tại vì cái gì rồi cũng sẽ ra đi, nhất là tiền bạc. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta bốn hạng người như vậy. Thì thế nào là hạng người trước khổ sau vui? Một là người sanh ra trong dòng họ ti tiện, đồ tể. Thấy chưa nào? Tà đạo, bần khổ, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Sinh trong những nhà đó là nghèo khổ rồi, nhưng lại có tà kiến. Giảng pháp không nghe, không tin chánh pháp, không tin đạo đức, không tin nhân quả. Cho nên họ làm mọi cách để thay đổi đời sống bằng các mưu ma trước quỷ. Cho nên kẻ thì vào tù tội, người thì là chịu những cái sự đau thương trong cuộc đời. Không bao giờ tin một cái lời dạy gì về vấn đề nhân quả. Cho nên duyên báo ác hạnh đưa đến nghèo lại càng nghèo hơn, khổ lại càng khổ hơn. Người này là loại người là trước khổ, sau khổ. Tại vì đây đã khổ rồi lại tạo các cái nhân khổ. Cho nên bây giờ khổ, cuối đời khổ và đời sau khổ. Còn hạng người nào là trước khổ sau vui? họ sanh trong những hoàn cảnh khổ đau, gia đình cha mẹ nghèo khó, đôi khi sự học hành không đến nơi đến chốn. Nhưng do họ tin vào nhân quả, họ ăn thì biết nghĩ đến người khác, biết tạo đức bố thí, đời sống con người ta không để làm con người bần tiện, mặc dù người ta rất nghèo. Chẳng hạn như mình nghèo đến nhận quà, có người chen mình cho người ta nhận trước, người ta la hét cho người ta la hét, tới phần thì nhận. Xong sư hạnh nói, sư xin lỗi nghe, hôm nay là quà thì có là 300 người tới 400, cho nên chú không có. Mô Phật, coi như phước mình không đủ đi về. Nhưng mà sư tiếp cận rất là nhiều người, đến trễ không đăng ký, nhưng mà sẵn sàng sắm tay lên là tay đôi với các sư các thầy. Vì vậy tiếp tục tạo về khẩu nghiệp. Phúc mình đã không đủ mà nghiệp mình lại tạo. Sư nói chính các sư đây nè, phúc báo cũng khác nhau nữa đó bác sĩ. Cũng đồng đi tu, đồng thọ giới, mà vô trong một cái hội chúng là cúng dường trai tăng, thì tự nhiên có khi mình mở cái bao thư trong không có tiền, người nhà người ta lộn, người ta quên. Cho nên cũng có cái vị sư đi cúng dường mà trong cái bao thư đó không có. Chẳng lẽ ra nói bao thư tôi không có tiền á? Không. Im lặng đi về và biết rằng mình không có đủ phúc để mà nhận được sự cúng dường từ cái nhà này, cho nên khiến có những sự lầm lẫn xảy ra. Đó. Cũng có người đi tu, họ muốn làm những cái việc phước báo, bố thí, cúng dường họ làm được. Có người chỉ trong ước mơ thôi, tôi muốn làm lắm Vinh ơi, mà không có điều kiện, dân tình thì khổ, chùa là làm hoài không xây xong, không có được cái giảng đường. Thì cũng là cái phước báo của một cái vị đi trên con đường thánh đạo, nhưng phúc báo vẫn khác nhau, là do nhân họ đã gieo khác nhau. Nên kiếp sống con người của mình muốn thay đổi là phải gieo nhân lành mà thôi, chứ không có nói tại trời tại đất, mà tại Phật tại thánh tại thần nào cả. Cho nên người mà trước khổ sau vui là bởi vì họ có những điều kiện không như ý, đời sống có khổ đau, nhưng mà nếu có chút của dư đem chia cho người, tin sâu nhân quả, biết tu tập, biết làm lành, biết bố thí, biết có chút định cúng dường, thì cái khổ trước nhưng sau sẽ vui vì đang gieo những nhân lành trong cuộc đời. Mà hầu hết chúng ta ở đây nè, bà con ở đây là trước khổ sau vui, sư mong như vậy. Có được không ạ? Rồi hạng người thứ ba là trước vui sau khổ. Đó, có thì hưởng hết. Cho nên có những người con được sanh trong gia đình rất đầy đủ, cha mẹ cho ăn học, nhưng ỷ vào tài sản của cha mẹ, ỷ vào là địa vị, quyền lực của cha mẹ, cho nên là không chịu học hành, sống là bằng cấp là chạy chọt mà ra, rồi là không có trau dồi tri thức, đạo đức, rồi là tập tành những thói hư tật xấu, là ma túy, rượu chè, cờ bạc. Cho nên cuối cùng trong một cái gia đình tưởng chừng là hạnh phúc, phước báo, mà cuộc đời là tàn lụy, khổ đau. Đó lại còn không tin nhân quả, không nghe lời Phật dạy, đời sống ngày càng là đi xuống dốc. Đó là người trước vui sau khổ. Những cái doanh nhân, doanh nghiệp trước thành công mà sau suy sụp là bởi vì là chúng ta không có phước báo trong con đường doanh nghiệp. Mình làm chất lượng hàng hóa không tốt, mình làm có quá nhiều thủ thuật trong con đường mua bán doanh nghiệp của mình, hay những kiếp sống trước mình đã là ăn không của người quá nhiều. Cho nên khi mình tạo dựng cơ sở doanh nghiệp lên, chưa có gốc đầu nên đã suy sụp. Có con người làm chơi ăn thiệt, bằng uy tín mà sống, ai cũng tìm tới cái bà đó đó. Như cái bà ba nước đá, ai cũng đến bà ba nước đá đó mua đá, mặc dù rất là nhiều người sản xuất nước đá. Bởi uy tín của bà này là nước bà lọc sạch, không đem lại bệnh tật cho con người khi sử dụng. Và từ hồi nào tới giờ là cứ như vậy. Không có lợi dụng thời tiết mà tăng giá, không lợi dụng khan hiếm mà tăng giá. Cho nên người ta quý bà đó, thì trong bất cứ cái hoàn cảnh nào, ta cũng đến mua cho bà. Bằng cái uy tín mà bà sống, bằng cái uy tín mà bà nuôi con, nuôi cái, rồi tất cả nên cửa, nên nhà. Đó, con người đó là trước là khổ mà sau là vui, là như thế. Con người trước là vui mà sau là khổ, là xài cho nó hết khổ đi, xài cho hết phước đi. Hết phước rồi thì sao? Thì cuối cùng phải khổ đâu, mà khổ biết chừng nào mới là chuyển hóa, thay đổi được, nếu không nghe pháp mà tu tập. Và hạng người trước vui sau vui, đó là hạng người vốn sanh ra trong gia đình có phúc báo, được học hành, có trí tuệ, nghe chưa nào, không bị thiếu hụt. Rồi lại là sanh trong gia đình có chánh kiến, có rất là nhiều người giàu có cho con đi xuất gia, bởi vì con đường đó là con đường để lại đời sống đạo đức cho cuộc đời. Con người sinh ra chánh kiến là con người cho con cái bài học về là nhân sinh, về đạo đức. Con cái đem của đi bố thí, cha mẹ vui mừng. Có người cha mẹ thấy con đem trong nhà đi cho về đánh con quá trời, cho nó cái bánh để mình ăn thôi nghe, cho ai là khác là ngu. Mà mình dạy con như vậy, dạy con nghèo đó. Mình muốn biết tánh nó hay cho, mình phải cho nó hai cái, ba cái, đem nó cho bạn. Có nhiều người mẹ đánh con, hỏi tại sao, có đem nhiêu cho hết đơn trọn. Thì cao tay lắm đó, thì là gì? Thì cũng giàu được 1-2 năm rồi cũng suy sụp. Cái vấn đề muốn cái giàu kéo dài là cái nhân đức phải nên nhớ. Mà cái giàu Đức Phật dạy đó là nhân bố thí. Thấy chưa nào? Phải biết bố thí. Đời này đời sau thì cái nhân bố thí đó mới làm cho chúng ta được hưởng phước an vui. Bố thí còn là thăm hỏi nữa, còn yêu thương nữa. Thì cái từ tâm đó khiến cho chúng ta có trí tuệ sáng suốt. Gặp quý thầy quý sư chào hỏi, gặp người đau ốm cung cấp y thực, giường nằm thuốc men bố thí, thì những con người đó sống được an vui, mạng chung sanh về cõi trời. Nếu trở về kiếp người giàu có lắm tiền nhiều của, đó là hạ người trước vui sau vui, sống có phước báo mà không tiêu hết phước của mình. Cho nên đó là hạ người trước vui và sau vui. Và sư tin rằng các bác sĩ đang làm cái nhân đó, luôn luôn vui và sẽ vui. Nhưng cái bản chất cái cuộc đời này đâu có phải vui hoài, phải không bác sĩ? Nhiều cái nỗi khổ niềm đau lắm. Gia đình nè, vợ chồng nè, con cái, đó là món nợ. Mặc dù mình làm rất là nhiều phước lành, vẫn có nỗi khổ đau, đó là món nợ mình đã gieo. Chứ không phải kiếp nào mình cũng ban bố và cho tạo phước đâu. Có những phước mình tạo nợ, bây giờ phải trả. Phải không nào? Mà đã biết là nợ thì vui lòng mà trả, nhẫn nhịn mà trả. Chứ đừng có là trong sự bức bách khổ đau mà trả, thì cái món nợ đó lâu hết lắm. Như vậy qua cái nhìn thấu triệt về lời giảng của bậc giác ngộ, về sự xuất hiện bốn hạng người trên đời: trước khổ sau vui, trước vui sau khổ, trước khổ sau khổ, trước vui sau vui, thì chúng ta nghe pháp hãy ráng tu tập để chuyển hóa nghiệp trong quá khứ, chuyển hóa nghiệp trong hiện tại, để chúng ta sẽ có đời sống an lành. Không ai mà khổ mãi, nếu biết tu sẽ chuyển hóa đời sống. Có rất là nhiều người mù đến chùa nhận quà, nhưng mà thưa với các bác sĩ, nói con an lạc lắm, con giờ đâu có trách móc đời, con biết tại con gieo nhân, ngăn cản người nghe pháp, con cản người ta tin nhân quả, con cản người ta đi trên đường chánh, đường ngay không chỉ đường tà, nên bây giờ con mù, con biết cái nhân quả của con là vậy. Rồi giờ làm sao? Con không buồn nữa, con tu tập. Ngày nào con đi bán vé số về, tối về con cũng niệm Phật trước khi ngủ. Con suy xét ngày nay con có nói lời ác không? Con có chửi thề không? Có đánh lộn đánh lạo như ngày xưa không? Ngày nào cũng biết nhìn lại tự thân, bây giờ con rất an lạc. Như vậy là họ khổ mà đã có vui rồi đó. Chứ không đợi phải giàu có tri thức địa vị mới vui, mà tâm ta hướng đến điều lành là ta đã có niềm vui. Quý Phật tử ngồi đây nghe có đồng ý không ạ? Cho nên tu tập thiện nghiệp, huân tập thiện nghiệp, nuôi lớn thiện nghiệp, không sát sinh hại vật, không gian tham trộm cắp, mà không sát sinh phải phóng sanh, không trộm cắp còn phải bố thí, không tà dâm, bảo vệ hạnh phúc gia đình mình mà còn phải giúp cho người khác có hạnh phúc. Những cái người nào mà hay đi hòa giải là người đó an lạc đó. Sư bà sư dạy vậy đó. Gia đình người ta lũng cũng muốn ly dị ly thân, mình đến giúp hòa giải phước rất lớn hơn là cho tiền cho của. Còn gia đình người ta mới lục đục, mình vô đổ dầu vô lửa là gia đình mình trước sau gì cũng nát tan. Mà họ đổ dầu hay lắm nghe chú. Tôi thương chị lắm, tôi mà là chị tôi bỏ ông lâu rồi. Nghe thấy thương không? Mà đổ dầu vô lửa. Tôi thương anh lắm, nhưng mà tôi là anh là tôi không bao giờ ở với bà đâu. Thiếu gì mấy bà ngoài đời kìa, ta xếp hàng ta kiếm anh kìa. Đó, nghe thấy rất thương, mà đang chia sẻ hạnh phúc gia đình, đổ dầu vô lửa. Những cái người đó không bao giờ có hạnh phúc. Cho nên á, con người được làm công việc hóa giải, hòa giải là công việc rất là phước báo và chúng ta cần phải làm. Đời sống như vậy đi đến sự hạnh phúc, sự an lạc, khổ đau hay hạnh phúc luôn tồn tại chi phối kiếp sống con người. Sống và chết luôn tồn tại chi phối kiếp sống con người, không phải do thần linh nào sắp đặt, mà do chính thân khẩu ý của chúng ta trong đời sống tạo ra ác nghiệp hay thiện nghiệp mà chúng ta sẽ có hạnh phúc hay khổ đau. Trước khi kết thúc bài pháp thoại sáng hôm nay, sư muốn nhắc lại lời Đức Phật dạy: mỗi người là hòn đảo của chính mình, hãy nương tựa vào chánh pháp. Mình là hòn đảo cho tự thân, mình làm lành là mình ngủ ngon. Còn cái người mà làm cái này cái kia đó, ích kỷ nhiều là mất ngủ. Tại sao? Trời ơi, cứ nghĩ chồng nghĩ con riết thì ngủ không được chứ sao. Hôm nay mình làm lành nè, bố thí nè, nghe pháp nè, nói lời lành, mình ngủ yên. Chồng con sao nghĩ hoài vậy? Mình đã hết lòng với chồng, hết lòng với con rồi, nhân quả của họ để họ tính nữa chứ. Mình tính dùng nhân quả cho họ được không? Không được. Cho nên mình an lạc, mình có giấc ngủ ngon lành, mình có sức khỏe tiếp tục phụng sự nhân sinh, phụng sự xã hội. Đây chúng ta mà không hiểu là mua gì buồn vay khóc mướn, nghe người ta buồn là tối ngủ không được, rồi sáng là quờ quạt không biết làm gì hết, đi đụng cái cột nhà, đụng vô cái cuốc, ôi lại ông đó. Nhớ hồi xưa mẹ sư kể câu chuyện là tối nó đi ăn trộm suốt đêm rồi đâu ngủ được đâu, cái sáng ra đập đầu vô cái cuốc, lại ông tôi chưa lấy được cái gì hết, lại ông tôi chưa lấy được cái gì hết, tại vì là mất ngủ, không tỉnh táo, va đầu vào cái cuốc, tưởng đụng đầu vào cái người mà mình mới ăn trộm hồi đêm đó, lại ông tôi chưa lấy được cái gì, không chánh niệm, không sáng suốt, không tỉnh táo. Cho nên con người ta muốn có an lạc, hạnh phúc phải có chánh niệm. Chánh niệm làm các điều lành, chánh niệm tránh xa các điều ác, và chánh niệm giữ tâm ý trong sạch. Những người như vậy sẽ là người hạnh phúc trong đời sống của chúng ta. Đây sẵn có các bác sĩ, sư xin kể một câu chuyện ngắn khoảng mấy phút, rồi xin nhường thời gian lại để phát quà từ thiện. Đó là cuộc sống này, chúng ta ngoài những câu hỏi về sống chết, về khổ hay vui, chúng ta phải tự đặt ra câu hỏi là mình sống đúng đắn hay chưa. Mà muốn sống đúng hay chưa đó, đối với nhà nước là phải có gì? Có pháp luật. Đúng pháp luật chưa? Đúng người công dân nhà nước Việt Nam chưa? Đối với nhà Phật là phải giữ gìn năm giới chưa? Đó là mình biết sống đúng hay chưa. Có sát sinh không? Hại vật không? Có tà dâm không? Có dối trá không? Có gian tham không? Cờ bạc rượu chè không? Nếu mà không, tức là mình sống đúng. Rồi chúng ta đã biết yêu thương chưa? Rồi là cống hiến hết mình chưa? Ngoài những câu hỏi lớn, còn những câu hỏi nhỏ. Người lúc nào cũng mong mình đầu thai cái chỗ sung sướng không à? Trong khi trần gian này quá sức nhiều sự khổ đau. Người lúc nào cũng muốn sống trong nhung lụa, không bao giờ biết bố thí, không bao giờ biết nghĩ đến những mảnh đời bất hạnh, mà chỉ muốn hưởng thụ. Thì đó là những cái nghịch lý đang tồn tại trong mỗi suy nghĩ của chúng ta. Thì cái câu chuyện sư đang kể là ta sống đã yêu thương chưa? Là con quỷ hay Bồ Tát cũng ở chính chúng ta mà thôi. Câu chuyện của sư bắt đầu từ về một cái vùng thảo nguyên xa xôi. Có một cô gái nọ tên là Zaza, sinh trong một gia đình hạnh phúc, ba mẹ yêu thương. Nhưng cô bị một cái nghiệp, đó là những kiếp sống trước hay phá tổ chim non, hay bất hiếu với cha mẹ. Cho nên kiếp này sống với cha mẹ một thời gian ngắn, cô đã mất cha lẫn mẹ. Thì mình mà bị mồ côi cũng là quả báo. Chứ sao có người cha mẹ ấm ấm cho tới hai mươi mấy, ba chục tuổi cũng được sống ở trong cái lồng cha mẹ. Người mới sanh ra trong trại mồ côi, cái đó cũng là nghiệp, nhân quả, nghiệp báo. Chứ không ai bất công với ai cả. Thì cái cô bé này sống với cha mẹ có một giai đoạn ngắn, thì cha mẹ chết hết rồi. Như vậy là cô cũng đã gieo những nhân không lành đối với cha mẹ trong những kiếp sống trước. Thì mất cha mẹ phải sống với gì? Dì nhân từ thì không sao, nhưng mà dì rất là khó, bởi vì chồng của dì mất sớm. Dì đã nuôi con của dì, một đứa con dì con ruột, đứa con ghẻ, rồi lại nuôi thêm đứa cháu nữa. Nuôi ba đứa, ba gánh nặng. Cho nên càng ngày càng cáu gắt và càng bất công đối với Gia Gia. Cố làm việc quần quật từ sáng đến chiều vẫn không vừa lòng cái người dì này, lúc nào cũng có nước mắt hết. Cho nên làm việc này chưa xong, người dì kêu sang việc khác. Mà cái người mà không có chánh niệm là khổ lắm. Sư nói các bác sĩ lúc nào cũng đang thiền là vì chánh niệm. Không chánh niệm là sai thuốc, không chánh niệm là mổ trật, không chánh niệm là bệnh nhân đau khổ dài dài. Cho nên các bác sĩ cái mặt ta sáng, phải ta chánh niệm. Mà giờ bác sĩ mà còn học Phật nữa là khác gì đâu mà tiên trên trời. Xin nói thiệt. Còn đời sống của chúng ta nè, bóp cái này chưa xong bóp cái nọ, tay này cầm cái máy chụp hình, tay kia cầm thêm cái ghế với cái ghi nhang, nhìn cái hình ảnh là thấy khổ rồi. Đi thấy cái ghế, núm cái ghế, ra bàn thờ hết nhang, nắm cây nhang đốt, nhang chưa tắt rồi chạy qua lại cầm cái dùi mỏ, dùi chuông, hai tay cầm bốn thứ không biết làm cái gì trước. Làm sao một hình ảnh con người hạnh phúc được? Con người mất chánh niệm. Chứ mình ngồi đây chỉ nghe pháp thôi là con người chánh niệm và an lạc hạnh phúc. Nhưng mà ngồi đây còn suy nghĩ cha chừng nào phát quà. Chừng đó là thấy mất chánh niệm, là không hiểu bài rồi. Đó, không biết quà có gì, cha có quà mà có tiền không? Nội nghĩ đó là không nghe sư giảng rồi. Chánh niệm là bài học rất quan trọng. Cho nên cô này cũng làm quá nhiều việc, cô không có chánh niệm, không biết cái gì làm trước, cái gì làm sau, vì vậy làm hư việc. Và ngày nào cũng bị dì chửi mắng. Tuy nhiên, cô nhớ ngày xưa có lần gặp một vị sư. Một vị sư rất già đã dạy cô như sau: con ơi, con đừng có đau khổ. Khi con nhìn mọi người, con hãy xem họ là Bồ Tát, con sẽ bớt khổ đau. Thì cái lời dạy của vị sư này làm cho mình nhớ trong bài kinh Pháp Hoa, Thường Bất Khinh Bồ Tát. Ông Thường Bất Khinh Bồ Tát là ông gặp ai ông cũng lạy hết đó bác sĩ. Tôi xin lạy Ngài vì Ngài sẽ thành Phật. Tôi rất kính Ngài vì Ngài sẽ thành Phật. Mà có người chê bai ông, ném đá ông, chửi bới ông vẫn cứ tiếp tục cái việc làm đó, mà trở thành Bồ Tát, mang tên Thường Bất Khinh Bồ Tát, là không bao giờ khinh ai. Vì cái bài pháp này thì sư nói vị sư già dạy cô ra, con hãy nhìn mọi người như là một vị Bồ Tát. Cũng như trước mặt chúng ta đây, không chỉ bác sĩ là Bồ Tát, mà những người đến hôm nay cũng đều là Bồ Tát hết. Chúng ta phải nhìn như vậy, chúng ta mới vơi bớt những nỗi đau trong cuộc đời. Nhưng mà cái cô gia này cô nói khó quá đi. Tại vì người gì lúc nào cũng là trợn mắt, long sòng sọc, chửi bới, quát tháo, không dạy cô cái gì hết á, mà chửi bới không à. Bây giờ làm sao mà muốn cho nhìn gì như Bồ Tát được? Cho nên cô muốn chui vào cái hang, cô trốn đi, rồi cô chết cho rồi. Cho nên cô bỏ nhà, cô lầm lũi đi về một cái ngọn núi xa, trong đó có hang sâu thẳm. Cô chui vào đó, miệng thì niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, nhưng mà cứ chui vào trong núi thẳm để mà có một cái chết. Đời sao mà nó khổ, mà nó buồn quá. Nhưng mà khi cô chui vào trong cái hang sâu đó, lại nghe một cái tiếng gió rít rợn người, giống như là có ác thú sắp xuất hiện. Khi nào có ác thú xuất hiện, gió rít rợn người. Khi có ma là nghe nó âm u. Nó âm u lắm, là biết có phần âm rất là nhiều, phải không nào? Và nghe cái không khí nó an lạc như vậy, đó là biết từ trường của chư Phật, chư Bồ Tát, của chư Thiên. Mình đi đến đâu là nghe từ trường ở đó, chúng ta phải biết như vậy. Thì nghe một tiếng gió rít rợn người là biết sắp sửa là gặp quái vật hay yêu tinh gì đây. Cho nên cô rất là khủng khiếp. Trời ơi, sao tối thế này, cái gì sợ như vậy? Nhưng mà mình đang muốn vào hang mà, thì hang phải tối thôi. Cô nói như vậy, cho nên cô tiếp tục đi vào bên trong. Rồi bỗng cô trượt té trên cái mặt hang đó, lăn ra đất. Khi ngẩng mặt lên thì trời ơi, trước mặt cô là đôi mắt long sòng sọc đỏ rực của một loài quỷ dữ. Rồi có hai cái sừng, có nanh. Trời ơi là trời, ở nhà có bà dì đã giống quỷ rồi, chửi hét la tối ngày vì chui vào hang gặp một con quỷ còn kinh khủng hơn. Chắc có lẽ chết tại đây là hơn. Nhưng lúc đó bà nghe một âm thanh như sau: con ơi, vẻ bên ngoài này chỉ là tạm bợ, con đừng sợ hãi con ơi. Vẻ bên ngoài đây là một con quỷ, nó đang lên tiếng, chỉ là tạm bợ. Tất cả vạn pháp chỉ là tạm thôi, giả tạm. Trong kinh Bát Nhã, sắc tức thì không mà, có mà cũng là không, không cũng là có. Đừng nên sợ hãi cái là bên ngoài, hãy lo cái chất liệu bên trong là quan trọng hơn. Vẻ ngoài này tạm bợ, con yêu ơi đừng sợ. Những cái cô gái này vẫn không yên tâm, cô lùi sâu lại, cô rút con dao mang theo trong người để mà chuẩn bị là đối phó. Thì cái âm thanh thứ hai lại vang lên: đừng trốn và đừng chạy, không ai làm gì con đâu, con hãy cất dao đi. Thì Gia Gia mới nói: ngươi là ai đang nói chuyện với ta là quỷ dữ phải không? Con hãy mở trái tim con ra, bao nhiêu nỗi sợ hãi sẽ lùi xa con thân yêu ơi. À thì ra con quỷ đang nói chuyện với cô ta. Trời ơi, quỷ dữ ơi, ngươi muốn gì ở tôi? Tôi đã đau khổ quá rồi, tôi muốn tìm một chỗ yên thân. Bây giờ vô đây lại gặp quỷ dữ trong hang nữa. Con quỷ nói, hãy nhìn sâu vào mắt ta, những nhầm lẫn sẽ tắt. Trời ơi, mắt quỷ dữ sao? Nhưng mà rồi hết đường rồi, cô gái vẫn nhìn vào đôi mắt của quỷ. Thì các vị có biết không, cái đôi mắt hung dữ đó nhưng lại có một cái nét nhân từ. Cái đôi mắt đó không phải là một con quỷ muốn ăn thịt người. Con quỷ nói, hãy nhìn ta, ta cũng là bạn của con mà thôi. Cô gái nói, tôi sẽ cố gắng, nhưng đừng đến gần tôi sợ lắm. Và lúc đó nhớ lời của vị sư già dạy, hãy nhìn tất cả mọi người là một vị Bồ Tát. Cho nên lúc đó Gia Gia mới nhìn vào con quỷ, đây có thể là vị Bồ Tát đây, phải không nào? Đừng nên sợ hãi nữa, bởi vì là nữ quỷ nãy giờ chưa hề nói một điều gì muốn ám hại mình. Cho nên Gia Gia tự trấn an rằng trước mặt mình cũng là một vị Bồ Tát. Khi mở mắt ra thì các vị biết không, nữ quỷ tan thành mây khói rồi, mà ở đó chỉ là một phụ nữ xinh đẹp hiền từ trong một vầng hào quang rực rỡ. Chúng ta nghe câu chuyện là biết là những câu chuyện thần thoại, nhưng những câu chuyện này ứng dụng vào đời sống thì nó lại là bài học của cuộc đời. Ngay lúc đó cô gái mới lắp bắp, bà là ai? Có phải chính là Bồ Tát không? Đúng, Bồ Tát cũng chính là ta. Con đã nghe về các vị Bồ Tát, chắc là pháp thuật cho nên bà biến thành quỷ, cho nên sang Quan Âm phải không? Không phải như vậy đâu, kỳ diệu hơn con ạ. Khi trái tim của ta biết thương yêu, khi trái tim của con biết thương yêu, tất cả đều rất là đẹp. Con nhìn ta là Bồ Tát, ta thấy con là Bồ Tát. Nhưng nếu cuộc sống này không có thương yêu, sự nghi ngờ, ganh tị, đố kỵ, ghét bỏ, thù hằn, thì chung quanh ta không có cái tình thương, không có Bồ Tát Quan Âm, mà chỉ có quỷ mà thôi. Vậy bây giờ con quỷ đâu rồi? Không còn nữa đâu. Vấn đề là hãy ươm mầm yêu thương trong đời sống, ta sẽ không bao giờ mà gặp quỷ dữ nữa. Tình yêu thương đích thực sẽ vượt qua tất cả mọi nỗi sợ hãi trong cuộc đời. Rồi xong, Bồ Tát biến mất, Gia Gia trở về. Bởi vì lúc đó cô ta nghĩ rằng bắt đầu phải đem tình thương cho người dì. Một người dì bất hạnh, mất chồng, nuôi 3-4 người con, làm lụng cực khổ. Vì vậy lúc đó Gia Gia trở về trong tiếng hét của người dì: mày về đây, tao sẽ giết mày. Sao cơm nước chưa có? Sao cám mày chưa nấu? Sao gạo mày chưa vo? Tao sẽ giết mày. Nhưng mà Gia Gia vẫn mỉm cười: dì ơi, con sẽ làm ngay đây. Dì đừng có la rời, dì đừng có sợ, con sẽ làm tất cả. Vì nhớ con quỷ nói rằng là vẻ bề ngoài chỉ là tạm bợ, mình đừng sợ sự hung dữ của cái vẻ bên ngoài, hãy nhìn vào cái chất liệu bên trong của người đó. Chất liệu bên trong của dì cũng là một người mẹ, và người mẹ cũng là hiện thân của Quan Âm Bồ Tát. Tại sao lại sợ? Tại sao lại lánh xa? Đừng trốn và đừng chạy, hãy mở trái tim ra. Và như vậy dì Gia Gia mới tận tâm làm việc, mặc cho dì la hét vẫn yêu thương, vẫn thấy đây là một người dì phải hứng chịu quá nhiều điều bất hạnh trong cuộc đời, cho nên yêu thương làm tất cả, nhìn dì như nhìn mẹ Quan Âm. Và cuối cùng một ngày kia, các vị có biết không, một ngày kia bà dì đã đến gần người cháu và nói: con ơi, con hãy dạy cho ta biết yêu thương, trí tuệ giống như con. Những ngày qua con sống với ta mà ta cảm nhận như con là một Bồ Tát Quan Âm. Con mỉm cười trong sự hung dữ, thịnh nộ của ta. Con làm tất cả trong những cái sự mệt mỏi la rầy của ta. Con hy sinh tất cả mà không quản ngại đến thân mình. Con hãy dạy cho ta cách sống giống như con. Thì Gia Gia mỉm cười và nói rằng: dì ơi, con muốn gọi dì bằng mẹ. Và mẹ ơi, tất cả mọi người hãy yêu thương nhau, hãy sống vì nhau, đừng phán xét người khác, đừng kết luận giận dữ về người khác khi chưa hiểu được trong đáy sâu trái tim người ta, trong tận đáy lòng người ta là cái gì. Nếu mà mình hiểu được như vậy, cuộc đời này ai cũng là Bồ Tát, ai cũng là mẹ hiền, và chúng ta sẽ sống rất tốt với tất cả mọi người. Và như vậy đời sống của chúng ta rất là có ý nghĩa. Kính thưa ni sư trụ trì,